Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 13 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 9, đêm tối tăm tiếp theo. Thưa mẹ, như con vừa nói, từ nhỏ con đã tin chắc có ngày được bỏ trốn tối tăm u hồ này để lên trời sáng láng. Con tin chẳng những vì đã nghe người ta nói, lại cảm thấy ở lòng những nguyện vọng thâm thiết, hằng hướng chiều về một miền khác xinh lành tốt đẹp, đầy đủ mọi hiển vinh sung sướng, nơi đó mới là chính quê thật đời đời. Sự linh cảm ấy không khác gì tiếng tâm thần đã linh báo ông Calon bố biết còn một tân thế giới. Ôi, bỗng đâu sự sáng đã tan đi hết. Sự tối tăm vốn đã vây phủ tứ bề lại ập vào tới linh hồn, tan lẫn trong cả người con, làm con không còn thể tưởng nhớ được hình ảnh đẹp đẽ của quê thật nữa. Tất cả đã biến đi hết. Những khi lòng trí phải mệt mỏi buồn bã vì sự mù mịt tối tăm bao vây tứ bề trên dưới, muốn nhớ đến phước thanh nhàn vui thỏa cho bớt phiền giải muộn một chút, cũng vô ích, lòng chỉ thêm phiền thêm cực mà thôi. Con nghe như thần tối tăm mượn tiếng kẻ dữ mà phỉ báng con rằng,
mày mơ sự sáng, mày mộng quê thật, mày chiêm bao, hưởng đấng tạo thành muôn vật đời đời, mày mong ngồi cái ngày hồng phúc kia để thoát ly chốn tối tăm này. Ừ, thì cứ bước tới đi, cứ tiến cho mau, cứ tha hồ mà nô nức được chết. Cái chết chẳng thí cho mày sự mày ước mong trông đợi đâu. Nó sẽ cho mày một đêm càng đen đủi tối tăm hơn. Mày sẽ phải chết cả hồn lẫn xác cho mà xem.
Ôi mẹ yêu dấu, chút bóng lờ mờ về cơn gian nan cơ cực con phải chịu vừa tạm phát ra đó. Còn rất sơ sài, như tranh mới chấm mấy nét quạch quạc sánh cùng kiểu mẫu. Thật còn xa sự thật lắm. Xong mới viết bấy nhiêu mà tay đã run sợ, trí đã bồi hồi. Chỉ em mình đã quá lời mà lộng ngôn phạm thượng, con chẳng dám viết thêm nữa. Lạy Chúa tôi, có sao chăng nữa, xin Chúa cũng thứ tha cho tôi cùng. Chúa đã biết dầu tôi chẳng còn được đức tin soi sáng an ủi mặc lòng, nhưng tôi vẫn làm việc đức tin dạy cách vững vàng. Trong một năm nay, tôi đã dục lòng tin cậy Chúa hơn cả đời tôi vậy. Thưa mẹ, mỗi khi ma quỷ tấn công cám dỗ con về đức tin, con cầm mình rất can đảm. Nhưng vì biết rằng đánh tay đôi với thù tử là hèn nhát, nên con tháo lui ngay, chẳng thèm ngó nó nữa. Con chạy đến phân phô cùng Chúa, con sẵn sàng đổ máu đến giọt cuối cùng để minh chứng có thiên đàng. Con vui lòng mất phúc trọng này là con mất linh hồn chẳng còn suy hiểu được nơi vui vẻ ấy ở thế gian. Để xin Chúa đoái thương mở rộng cửa thiên đàng cho những kẻ chẳng tin được vào hưởng phúc đời đời. Bởi vậy, dù cơn ưu phiền sầu não tràn khắp linh hồn làm mất hết tâm tình vui sướng, con vẫn còn thể than thở cùng Chúa rằng, lạy Chúa, mọi việc Chúa làm đều làm thỏa lòng tôi lắm. Nào còn gì vui cho bằng được chịu khổ sở vì lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa tôi, đau khổ nào càng dữ dằn mà giấu được mất người đời thì càng làm vui thỏa lòng Chúa. Và giả như một điều chẳng có thể này, nếu chính Chúa cũng chẳng biết đến cái đau khổ ấy nữa, tôi cũng cứ vui lòng chịu đau khổ, mà trông rằng bằng những hạt nước mắt thầm kín ấy, có lẽ tôi can ngăn hay là đền được dù chỉ một lỗi đã phạm nghịch đức tin.
Thưa mẹ, có lẽ mẹ tưởng con nói quá lời về đêm tối tăm linh hồn con. Vâng, như mẹ căn cứ vào những bài thơ con làm năm nay mà nhận xét. Hẳn mẹ coi con như được tràn đầy an ủi trong linh hồn, được tin như một trẻ trông thấy rõ ràng trước mắt. Vậy mà, chẳng phải chỉ có bức màn mỏng che mắt con đâu, thật là cả một bức tường xây cao ngất trời, che kín cả vòm không trung rực rỡ sao sáng. Khi con hát mừng ngợi khen hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc hưởng thánh nhan Chúa đời đời, con chẳng cảm thấy lòng vui thú chút nào. Con hát là hát sự con muốn tin thôi. Cũng phải thú rằng, một đôi khi tia sáng cũng có lập lòe trong đêm tối sầu thảm đó. Có làm nhẹ được phần nào sự phiền cực. Nhưng rồi, yên ủi gì đâu, sự nhớ nhung tia sáng ấy lại càng làm đêm tối thêm mịt mùng, đen đủi hơn trước. Ôi, chưa khi nào con nhận thấy Chúa dịu dàng và lân mẫn bằng khi này. Lúc con đủ sức vác, Chúa mới trao thánh giá nặng cho con vác. Con trộm nghĩ nếu xưa phải vác thánh giá nặng nề này, có lẽ con đã sờn lòng nản chí. Nhưng nay vác, con chỉ cảm thấy lòng chẳng còn tự nhiên vui thú mong mỏi về quê thiên đàng nữa.
Chương 9. Chị Sài Gòn, em Hà Nội. Thưa mẹ, con tưởng rằng từ nay trở đi chẳng còn gì ngăn trở con bay bổng nữa. Con chẳng còn ao ước gì khác ngoài sự ao ước kính mến và chết vì lòng kính mến. Con thấy mình rất thong dong thư sướng, chẳng còn lo ngại gì. Dù chính điều xưa kia lo ngại nhất, con muốn nói sự bệnh nạn lâu ngày mà để phiền để thiệt cho nhà dòng. Nếu là ý Chúa, con rất vui lòng chịu đựng bệnh nạn thân xác. Đau khổ phần hồn dai dẳng lâu năm lâu tháng cũng được. Ôi không, con chẳng lo phải sống lâu đâu. Con chẳng quản ngại sự chiến đấu. Vua Thánh David đã nói, Chúa là phiến đá để tôi vịn, người cầm tay tôi, bắt từng ngón cho biết đàng chiến đấu, người là thuẫn che mình tôi cậy trông tín nhiệm người. Không khi nào con xin Chúa cho con chết lúc xuân thời. Thật sự, tin thì vẫn thế đấy, nhưng tuyệt nhiên con không có hoạt động gì để được thế đâu. Thường khi một sự ước ao làm sáng danh Chúa đã vui thích rồi. Mẹ ơi, những ước ao của lòng con, mẹ cũng đã biết là nhiều và cả thể. Mẹ lại biết Chúa đã trao cho con nhiều chén cay đắng vì lẽ các chị yêu dấu của con. Quả nhiên, vua David đã ca hát rất phải. Tốt lành thay, êm dịu thay, cảnh huynh đệ nhất gia đoàn tụ vui vẻ. Nhưng sống ở thế gian này, cái phúc đoàn tụ vui vẻ ấy phải mua bằng bao hy sinh. Không, không phải vì muốn chung sống với các chị con. Mà con đã đến ở nhà dòng đây, trái lại, con đã biết trước, cái đó càng là lẽ làm con khổ cực, cũng như người ta càng khổ. Một khi người ta muốn từ chối tất cả những đòi hỏi của tính tình tự nhiên thúc bách. Có lẽ nào nói được rằng biệt xa những thân tình cốt nhục là chọn lành hơn? Đã thấy ai dám chê trách những anh em một nhà đã cùng ra sắp trận ở một trường chiến đấu? Hay đã cùng nhau hăm hở chạy đến trường hình để giật ngành lá tử đạo. Chắc ai cũng phải cư lý mà công nhận những anh em ấy phấn khởi nhau nên mạnh dạn hăng hái. Nhưng cũng phải thảm hại lắm, con người phải chết hai lần. Cái chết người trước cũng là điều cực khổ cho người sau vậy. Ấy sự sinh hoạt trong nhà dòng cũng thế đấy. Các thầy lý đoán đã gọi sự sinh hoạt ấy là hình khổ tử đạo. Khi dâng mình cho Chúa, lòng người chẳng mất tâm ái tự nhiên, trái lại tâm ái ấy càng phát triển mạnh mẽ bởi trở nên thanh sạch hơn, thánh thiện hơn. Thưa mẹ, bằng tâm ái ấy, con yêu mến mẹ và yêu mến các chị con. Vâng, con rất hân hoan được đứng chiến đấu cùng các chị con để giành phần thắng, phần sáng danh vua cả thiên đàng. Nhưng nếu quan tướng lại tỏ ý muốn con đi giao chinh ở địa phương khác, con sẵn sàng phục mệnh ngay. Không cần phải có lệnh, một cái nhìn, một ám hiệu đã đủ để con lên đường ngàn dặm. Từ khi vào dòng, con đã nghĩ nếu Chúa không cất con về thiên đàng mau kíp, số phận con sẽ giống số phận chim câu tàu cụ Noe. Sẽ có ngày Chúa mở cửa tàu, bảo con ngậm ngành olive, bay đi rõ xa, bay cho tới những miền dân ngoại. Cái tư tưởng này như tung lòng con lượn bay trên muôn loài tạo vật. Hiểu rằng dẫu ở trong dòng cũng phải đau xót vì nỗi ly biệt, biệt ly, con đã ước ao ở thiên đàng trước khi chết. Con đã vâng nhận chảy đi phương xa, sống giữa một dân tộc không quen biết. Con đã vui lòng nhận sự chia lìa hai chị cũng sắp phải chảy sang đất khách quê người. Đó là chính điều đau xót lòng con gấp bội. Vì chưng nhà kín Sài Gòn, một chi nhánh của nhà kín Leaser đã xin đích danh hai chị sang ở. Trong một thời hạn không lâu nữa, hai chị phải sang tới đó rồi. Ôi, con đã chẳng nói lời gì để giữ hai chị lại. Dầu lòng con khi ấy thổn thức quá, trái tim như nứt vỡ ra và nghĩ đến những gian nan đang đón chờ hai chị. Nay công việc đã qua, lệnh hai chị phải sang ở Sài Gòn cũng đình hẳn, vì các bề trên thấy nhiều phương chờ, thế là chén đắng này con vừa mới nhắm môi liền thôi không phải uống nữa.
Thưa mẹ, con xin nói lý do con muốn sang Hà Nội. Nếu Đức Mẹ chữa khỏi bệnh con thấy rằng để có thể sống ở những nhà kín ngoại quốc, phải có ơn kêu gọi cách riêng. Nhiều linh hồn tưởng mình được ơn đó mà kỳ thực không phải. Phần con, mẹ đã bảo là có ơn kêu gọi ấy, chỉ vì lẽ sức khỏe mong manh nên không đi được thôi. Ôi, ví thử có ngày mà con phải từ giã trốn viện tu này, thì lẽ nào cho khỏi xe lòng được. Con không phải là người ít cảm, mà chính vì lẽ dễ cảm dễ thương ấy, con ước ao dâng Chúa tất cả mọi giống đau khổ lòng con có thể chịu. Ở nhà đây, con được mẹ thương, được các chị yêu. Cái tình yêu thương này làm êm dịu ngọt ngào lòng con lắm. Chính vì thế mà con mơ ước đến ở một nhà xa lạ chẳng ai quen biết, chẳng quen biết ai, để được chịu cái khổ của cõi lòng tha phương. Mẹ ơi! Nhất định không phải vì có tham vọng giúp ích gì cho nhà kín Hà Nội, mà con muốn từ giã những nhân vật tha thiết của cõi lòng đâu. Con đã quá biết mình thế nào rồi, muốn đi, sở dĩ là con muốn làm trọn ý Chúa và muốn hy sinh để đẹp lòng Chúa thôi. Con nhận thấy con chẳng lầm lỡ ở chỗ này, bởi vì một khi ai đã thật tình mong chờ đau khổ, hễ gặp chút vui gì, là cũng bỡ ngỡ, và tới khi người ta chú ý tìm đau khổ như tìm báu vật, chính lúc đó đau khổ lại trở nên vui mừng cả thể.
Ngày nay con bệnh, và bệnh không lẽ khỏi được, nhưng con vẫn thấy lòng mình bình an. Từ lâu nay, con đã thuộc hẳn về Chúa, chẳng còn chút gì về con nữa. Chúa được thong dong sử dụng con tùy sở thích. Người mở lòng con thích đi phương xa. Người hỏi con có bằng lòng uống chén ấy không? Vừa khi con giơ tay xin nhận, người lại ngừng tay lại và bảo một sự con muốn đã làm thỏa lòng người rồi. Lạy Chúa, kẻ khấn đức vâng lời được khỏi biết bao nỗi lo lắng. Các chị em tu mà ở bậc thường có phúc dường nào? Những chị em ấy cứ theo một la kinh duy nhất là ý bề trên. Hàng được chắc chắn trong đảng chính chẳng phải lo sợ gì. Cho dù bề trên có lầm chăng nữa, chị em cũng vô can. Nhưng một khi người ta không căn cứ vào la kinh không sai lầm ấy, tức khắc phải lạc đàng ngay. Linh hồn phải thiếu nước ơn nghĩa, và trở nên lạnh lẽo khô héo. Thưa mẹ, mẹ là la kinh chứa cho con để tìm đường về bến nghỉ ngơi đời đời. Được trông mẹ mà vâng theo ý Chúa, con lấy làm dịu dàng lắm. Chúa để con phải chịu cám dỗ về đức tin, đồng thời người đã thêm cho con tinh thần đức tin rất nhiều. Cái tinh thần ấy làm con thấy rõ người hàng sống trong linh hồn mẹ và dùng mẹ để thông đạt sang con những mệnh lệnh chí chính của người. Mẹ ơi, con biết lắm, mẹ làm êm nhẹ dịu dàng gánh nặng đức vâng lời ở nơi con, nhưng chợt nghĩ giả như mẹ đã xử cùng con cách nghiêm thẳng, con cũng chẳng thay đổi tính nết, và cái tình con yêu quý mẹ cũng chẳng giảm bớt phân ly. Bởi vì trường hợp ấy, con lại hiểu ý Chúa muốn cách ấy để làm ích hơn cho linh hồn con.
Chương 9. Luật đức thương yêu. Trong những ơn Chúa ban cho con năm nay, có ơn này trọng lắm. Ơn được hiểu thấu đáo lề luật Chúa dạy về đức thương yêu. Bấy lâu trước, con chưa suy gẫm rành mạch lời Chúa dạy rằng, giới răn thứ hai cũng giống giới răn thứ nhất, ngươi phải yêu người ta bằng mình. Con chỉ chuyên chú một sự kính mến Chúa cho tận tình chí thiết, và bởi sự kính mến ấy con đã hiểu ý nhiệm những lời khác này. Chẳng phải những kẻ nói lạy Chúa là kẻ được vào nước thiên đàng đâu, một là kẻ làm theo ý cha ta, ý cha cả trên trời, Đức Chúa Giêsu đã tỏ cho con biết. Trong bữa tiệc ly của đêm sau hết, người truyền một giới răn mới, người dạy các tông đồ phải thương yêu nhau, như Thầy đã thương yêu các con. Con đã tra cứu cho biết cách thức Chúa thương các tông đồ thế nào. Con nhận thấy Chúa thương chẳng phải vì tư cách tự nhiên, bởi vì các tông đồ mê muội rốt nát lắm, óc chỉ đầy những tư tưởng hèn hạ thế gian. Vậy mà Chúa không tiếc lời gọi các ngài là bạn thân, là anh em với người. Người ước ao thấy các tông đồ được cùng mình hưởng phúc thanh nhàn, vui vẻ trên nước cha người trị vì, để mở cửa thiên đàng cho các đấng ấy vào. Người cam chịu chết khốn nạn trên thánh giá, người nói rằng chẳng có tình yêu nào cả thể bằng tình yêu của kẻ bỏ mạng sống mình vì người yêu. Suy những lời tâm huyết Chúa phán đây, con thấy mình thương yêu chị em còn hời hợt, ít ỏi lắm. Con hiểu mình chưa có yêu chị em như Chúa yêu. Ôi, nay con mới hiểu nhân đức thương yêu thật ở tại nhịn nết xấu kẻ khác. Đừng ngạc nhiên khi thấy ai yếu đuối, phấn chấn bởi nhân đức người ta, dù là nhân đức rất tầm thường nhỏ mọn, nhưng nhất là con hiểu rõ ràng điều này. Sự thương yêu không phải chỉ khép chặt trong cõi lòng, vì chẳng ai đốt đèn mà để dưới đáy thùng, một đặt trên để hầu soi sáng mọi người trong nhà.
Mẹ ơi, đèn sáng ấy con hiểu là nhân đức thương yêu. Tình yêu phải sáng, phải làm vui sướng chẳng những người mình thân thiết mà thôi, lại phải làm vui sướng tất cả mọi người trong nhà nữa. Trong luật đạo cũ, Đức Chúa Trời truyền cho dân người phải yêu nhau bằng mình. Thuở ấy, đấng cứu thế chưa xuống thế gian, và người đã biết sức người ta yêu riêng mình đến ngần độ nào, nên người chẳng muốn truyền dạy thêm gì nữa. Nhưng từ khi Đức Chúa Giêsu ban bố cho môn đệ người giới răn mới, giới răn riêng của người, thì chẳng những người buộc phải thương yêu nhau bằng mình, lại phải thương yêu như Chúa đã thương yêu và sẽ thương yêu mãi mãi trọn đời. Ôi lạy Đức Chúa Giêsu, tôi biết chẳng khi nào Chúa truyền làm sự quá sức. Chúa biết sức hèn yếu tôi hơn tôi biết mình, tôi có sức đâu mà yêu mến chị em tôi như trái tim Chúa được. Hỡi Chúa cứu chuộc tôi mạn phép nghĩ chỉ có cách này là chính Chúa đến ngự lòng tôi mà yêu dấu các chị em tôi. Hẳn Chúa muốn ban cho tôi ơn đó, nên Chúa đã truyền ra giới răn mới này. Ôi, tôi yêu quý giới răn mới dường nào. Giới răn mới làm tôi hiểu biết ý Chúa dùng tôi để yêu dấu tất cả những người Chúa truyền tôi phải yêu dấu. Vâng, con nhận thấy khi con làm việc đức ái nhân, chính là Chúa hoạt động trong người con. Con càng hợp nhất cùng Chúa chừng nào, con càng được lòng yêu mến chị em chừng ấy. Giả như khi con muốn dục lòng yêu mến ấy mạnh mẽ hơn, mà ma quỷ lại vẽ vời ra trước mắt con những nét xấu chị ấy chị nọ, con liền vội vã nghĩ đến nhân đức, các thiện chí của các chị. Con bảo mình, nếu tôi thấy chị sa ngã một lần, chị có thể đã thắng lướt nhiều lần mà đã giấu vì khiêm nhượng. Và cái điều tôi cho là lỗi, nhiều khi vì thiện chí, lại là việc nhân đức thật. Con không phải khó nhọc để nhận điều ấy, chính con đã từng trải nhiều lần. Ngày kia, đang giờ giải trí, chị giữ bàn xoay có việc cần vào xin một người ra giúp chị. Đã sẵn lòng ước ao được đi làm giúp, lại nghe chị gọi tên mình, con mừng quá. Nhưng con thấy chị bên con cũng thích đi, nên xếp việc đang làm lại chắc chậm chạp để chị kia xếp việc mình xong mà đi trước con. Chị giữ bàn xoay thấy con thu xếp chậm chạp đã cười và nói, à tôi biết lắm, chị chẳng muốn thêm hạt ngọc vào mũ triều thiên chị làm rất uể oải. Cả nhà đều tưởng là con ngại không muốn đi làm giúp chị. Con không thể nói hết việc nhỏ mọn này đã giúp con tấn bộ và trở nên người khoan dung độ lượng dường nào. Nhân đó mà còn biết bỏ tính phô trương cậy mình mỗi khi được ai đoán hay đoán khéo cho con. Vì như việc nhỏ mọn về nhân đức mà con làm đây đã có thể coi là việc trái, thì những việc trái người ta cũng có thể lầm mà cho là việc phải. Việc nhân đức, khi ấy con lập lại lời Thánh Phaolô rằng, tôi chẳng lo sự thiên hạ đoán xét tôi, chính tôi cũng chẳng dám đoán xét mình, đấng xét đoán tôi là Chúa. Vâng, chính Đức Chúa Giêsu là đấng đoán xét việc con. Con mong Chúa đoán xét con cách nhân từ hay đừng đoán xét cách nào hết. Bởi vậy, con hằng dè dữ, chẳng dám đoán xét ai, một chỉ tưởng sự lành cho mọi người theo lời Chúa phán. Là con đừng đoán xét ai, thì con sẽ chẳng phải bị Chúa xét đoán.
Chương 9. Quan điểm của giới răn mới. Con đọc lại sách Phúc Âm, thấy Chúa phân trần rất cặn kẽ quan điểm của giới răn mới là thế nào. Thánh sử Matthew chép, các ngươi đã nghe nói, con hãy thương người bạn hữu và ghét kẻ thù nghịch. Song ta phán bảo các ngươi rằng, các ngươi phải thương kẻ thù nghịch mình, phải cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Dĩ nhiên, trong nhà dòng chẳng mấy khi gặp kẻ thù nghịch cho thật đâu. Dầu vậy cũng chẳng thiếu kẻ mình ưa thích hơn. Chị này ta cảm thấy lòng tự nhiên yêu, muốn lui tới chuyện trò. Còn chị kia, ta lại muốn đi quanh cho khỏi gặp mặt. Đó là tính tự nhiên. Song Đức Chúa Giêsu dạy rằng, chị khó yêu kia, khó thương kia, ta phải thương yêu hết lòng, phải cầu nguyện cho nhiều. Dầu cho cách chị ăn ở xem ra chẳng yêu gì ta cũng phải thương chị. Nếu các ngươi chỉ yêu kẻ yêu mình, thì có công chi? Kẻ tội lỗi cũng biết yêu kẻ yêu mình. Là yêu trong lòng mà thôi cũng chưa đủ, phải có việc làm minh chứng tình yêu ấy. Làm vui lòng người bạn, người ta cảm thấy tự nhiên sung sướng, nhưng sự đó chẳng thuộc về đức thương yêu, bởi vì kẻ tội lỗi cũng làm được. Đức Chúa Giêsu lại dạy rằng, ai xin các ngươi cũng cứ cho, ai lấy gì của các ngươi cũng đừng đòi lại. Cho mọi người đến xin chưa thỏa bằng tự lòng quý mà đem đến đãi. Và khi người ta xin tử tế mà cho cũng không khó. Nhưng chẳng may, người ta dùng lời khiếm nhã, làm cho cái linh hồn chưa phải là biết yêu thuần thục, bực tức, khó chịu dấy lên. Rồi tìm trăm lý nghìn lẽ để thoái thác, hay ít nhất cũng làm cách để người xin hiểu được họ khiếm lễ đã. Đoạn mới làm ơn hay là hộ giúp, chút việc vặt ấy giá mà giúp ngay thì chẳng mấy chốc. Thế mà đã mất thì giờ gấp mấy để bẻ huệ, để nói những lẽ không đâu.
Nếu ai xin cũng cho đã là khó, càng khó thay sự để người ta lấy của mình mà chẳng đòi lại. Ôi thưa mẹ, con nói là khó, lẽ thì con phải nói hình như khó mới phải, bởi vì ách Chúa nhẹ nhàng và êm dịu, hễ ghé vai, cánh liền thấy dịu dàng êm ái. Con vừa nói, Chúa chẳng muốn con đòi lại của đã bị lấy. Với con, lẽ đó cũng rất tự nhiên, vì thật con chẳng có chút gì là của riêng tư. Con lấy sự túng thiếu làm vui lòng vì nhân đức khó khăn mà con đã khấn giữ. Trước đây, con đã tưởng mình chẳng còn để lòng dính bén của hèn thế gian, nhưng từ khi biết hiểu thấm thía lời Chúa dạy, con mới nhận ra mình còn hèn kém lắm. Chẳng hạn khi con vào bàn vẽ để làm việc, thấy bút mực lộn xộn, hoặc thiếu cái thước, hoặc mất con dao, thì hầu như không nhịn được. Con phải ép mình hết sức mới khỏi thốt ra những cung giọng chua chát khi đòi lại các vật liệu cần thiết ấy. Đã hẳn, con có thể đòi lại những vật dụng cần thiết ấy mà chẳng lỗi với gian Chúa, miễn là đòi lại cách khiêm nhượng vui vẻ. Nhưng không, con muốn ở như người ăn xin, giơ tay van của bố thí, chẳng được người thương cho thì cũng chẳng lạ lẫm gì. Nào ai nợ gì thứ người ăn mày mà đòi. Ôi, khi linh hồn biết dướn lên trên những tâm tình tự nhiên đó, sẽ cảm thấy mình được tràn trề bình an khoan khoái dường nào. Nhất định không có sự vui sướng nào sánh được cùng sự vui sướng của tấm lòng khó khăn cho thật. Kẻ thật lòng khó khăn, khi thành tâm xin một sự cần thiết mà người ta không cho, người ta lại lấy cả chút của mình đang có, sẽ biết làm theo lời Chúa dạy. Là các ngươi hãy cởi cả áo ngoài cho kẻ cố tranh tụng lấy áo trong. Cởi cả áo ngoài, như con hiểu là từ bỏ nốt chút quyền lợi con lại, suy mình như tôi bọc, như nô lệ người ta. Một khi đã cởi cả áo ngoài, người ta đi càng dễ, chạy càng nhanh, cho nên Chúa Giêsu đã phán thêm. Và bất cứ ai bắt ngươi đi theo một cây số, ngươi hãy theo họ cho tới cây số ba. Ai xin cũng cho, con chưa lấy đó làm đủ, con phải đi trước lòng ước ao của người, con phải tỏ mình rất hảo tâm, rất hân hạnh được giúp đỡ chị em. Và khi ai lấy đồ vật con quen dùng, con ở như sung sướng vì đã bớt được một bận rộn. Tuy nhiên, chẳng phải là hàng ngày con hằng có thể giữ cặn kẽ từng lời Chúa phán dạy đâu. Gặp nhiều trường hợp, con phải bất đắc dĩ từ chối chị em một đôi sự. Nhưng một khi đức nhân ái đã châm sâu rễ trong linh hồn thì rải sáng ra bên ngoài cũng rất dễ. có cách từ chối nhã nhặn, không cho cũng làm vui lòng người bằng cho. Thường người ta chẳng phải ngượng lắm với kẻ vốn có lòng thơm thảo, nhưng con cũng không viện cớ phải từ chối đó mà xa lãng những chị em hay xin giúp đáp, vì Chúa đã phán: các ngươi đừng lánh mặt những kẻ hay vay mượn các ngươi.
Con cũng chẳng hảo tâm cho người ta biết, hay là giúp đỡ lần này trông lần sau được chị em giúp lại, vì Chúa đã phán: nếu các ngươi cho vay mượn những người mà các ngươi trông lợi, thì còn công lanh gì nữa? Những kẻ tội lỗi cũng cho nhau vay mượn, để rồi lại trả nhau cho đủ. Song phần các ngươi thế này, hãy làm phúc, hãy cho vay mà đừng mong mỏi gì, thì phần thưởng các ngươi sau này mới cả thể. Ôi phải gì đời sau, ngay từ đời này phần thưởng Chúa ban cũng đã quá hậu rồi. Trên đường đức thương yêu, gặp gành hiểm trở khó nhọc, chỉ có bước đầu mà thôi, cho vay mà đừng trông trả lại. Điều đó tưởng cũng khó nghe thật, như thế thà rằng nói là cho xong, bởi vì của đã cho thì chẳng còn lệ thuộc về người cho nữa. Như khi ai đến nài nắng cho rằng: chị ơi, em cần chị giúp em vài giờ. Em trình mẹ rồi, chị cứ an lòng, sau em sẽ trả lại thì giờ chị giúp. Thực ra, một khi đã biết thì giờ cho mượn chẳng lẽ trả được. Người ta thích nói thế này hơn: tôi cho chị đấy. Nhưng nói thế có lẽ lại hợp lòng tự ái lắm rồi, bởi vì cho không bao giờ trả đại lượng hơn là cho vay. Lại cũng làm cho chị kia hiểu được là mình chẳng kể chi sự giúp đáp đó. Ôi lý thuyết Chúa truyền dạy xung khắc với nhân tình, thế thái lắm. Nếu không có ơn Chúa mở lòng soi sáng, hẳn là hiểu cũng chẳng xong, nói chi tới chuyện thực hành.